truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Tính đến ngày 31 tháng 7, cơ bản các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xong hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 12.
Ngành tuyên giáo của Đảng đã có các tên gọi khác nhau và có những lần chia tách hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Nhưng trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, ngành tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng.
Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn phường Đồng Quang được duy trì và phát triển ngày càng mạnh. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao, qua đó góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh của nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, sáng 30 tháng 7, Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán năm 2018. Các đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và Vương Nguyên Lượng, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 đồng chủ trì hội nghị. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 sẽ kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị năm 2017 tại báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư 5 dự án đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Các nội dung chính kiểm tra gồm: kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các đơn vị về thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, công tác báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán, thời hạn nộp báo cáo, tính đầy đủ và chính xác của nội dung báo cáo, nội dung báo cáo của đơn vị được kiểm toán về kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kiểm tra việc điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, việc xử lý số liệu theo kiến nghị kiểm toán, việc chấn chỉnh khắc phục sai sót yếu kém trong công tác quản lý tài chính kế toán tại đơn vị được kiểm toán đã nêu trong báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán và báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán, thu thập các bằng chứng về việc đơn vị được kiểm toán đã được thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước làm cơ sở lập biên bản kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán như giấy nộp tiền vào kho bạc nhà nước, phiếu thu tiền, văn bản ban hành để xử lý, khắc phục các kiến nghị về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, kiểm tra ghi nhận xác định những nguyên nhân khiến các kiến nghị kiểm toán không được thực hiện. Thời gian kiểm tra trong 3 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm yêu cầu Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp tốt với Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 để thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra theo kế hoạch. Các đơn vị có liên quan khác cần kịp thời cung cấp các số liệu cần thiết khi có yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn thông qua hoạt động kiểm tra sẽ giúp các đơn vị nắm vững và thực hiện tốt hơn các quy định chính sách của nhà nước.
Tính đến ngày 31 tháng 7, cơ bản các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xong hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung 7 khóa 12 đến toàn thể cán bộ đảng viên. Theo đó, tại các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết tại các chi đảng bộ cơ sở, các cán bộ đảng viên đã được các đồng chí báo cáo viên của thành phố và các chi đảng bộ triển khai các nghị quyết quan trọng, gồm nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Để đảm bảo tất cả các cán bộ đảng viên đều được học tập, quán triệt nghị quyết, các đảng bộ có số lượng đảng viên lớn đã tổ chức thành nhiều lớp học tập, triển khai nghị quyết. Sau hội nghị, 100% cán bộ đảng viên đều viết thu hoạch cá nhân bằng hình thức viết tay. Qua việc tổ chức học tập, triển khai nghị quyết đã giúp cán bộ đảng viên trên từng cương vị công tác của mình nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng.
Sáng 30 tháng 7, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 765 ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2018 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Từ những nội dung của nghị quyết 765, Đảng ủy Quân sự thành phố đã đề ra những giải pháp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho lực lượng vũ trang thành phố, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện đạt theo các nội dung mà nghị quyết các cấp đề ra, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nội dung huấn luyện sát yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương đơn vị. Trong huấn luyện đã gắn với xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, kết quả huấn luyện năm sau cao hơn năm trước. Kết quả trong 5 năm tập huấn, được trên 4.200 lượt cán bộ dân quân tự vệ, tổ chức 63 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 3.700 đối tượng, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 35 lượt xã phường với trên 3.600 lượt đối tượng, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá về những kết quả đã đạt được, phân tích những điểm còn hạn chế, đưa ra những bài học kinh nghiệm, đánh giá tình hình liên quan đến công tác huấn luyện trong những năm tới để thực hiện tốt hơn các nội dung của nghị quyết 765 trong những năm tiếp theo. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã khen thưởng cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tốt trong công tác huấn luyện 5 năm giai đoạn 2013-2018. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2018, ngành tuyên giáo của Đảng đã có các tên gọi khác nhau và có những lần chia tách hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ngành tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng, ngày 1 tháng 8 năm 1930, ngày 1 tháng 8 năm 2018, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nỗ lực vươn lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố, của tác giả Vũ Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Cùng với truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo của cả nước nói chung, của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên từng bước đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2016-2017 và 6 tháng đầu năm 2018, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện và sơ kết tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Công tác tư tưởng được đẩy mạnh, công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện tích cực. Công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tỉnh và thành phố được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt là dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Ban đã tham mưu tổ chức thành công cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển 1962-2017 với trên 14.000 bài dự thi và hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017 với chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn với 633 thí sinh dự thi và trên 6.000 cán bộ đảng viên tham dự. Năm 2018, Ban đã tham mưu tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi truyền đạt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tham gia hội thi có 32 thí sinh đến từ 32 đảng bộ xã phường. Hội thi đã góp phần tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố. Báo cáo viên của Đảng bộ thành phố tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh đoạt giải nhì. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thực hiện chức năng nhiệm vụ yêu cầu của cấp ủy, Ban tuyên giáo thành ủy đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời tham mưu giúp cấp ủy kịp thời ban hành các chương trình kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, hình thành quyết tâm chính trị, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Tuyên truyền đấu tranh với hoạt động của các tổ chức cá nhân, đội lốt tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác định hướng tư tưởng trong toàn đảng bộ và nhân dân. Giữ vững ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp, khó lường. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố. Trong đó sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là bám sát thực tiễn cơ sở, tích cực chủ động phát hiện vấn đề và tham gia định hướng tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới toàn diện và sâu sắc nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả tất cả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố Thái Nguyên nhanh và bền vững. Không ngừng nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sắc bén, có sức thuyết phục cao của công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo của Đảng bộ trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Trung ương 4 khóa 12, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tham gia giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, chủ động phòng chống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, phản bác kịp thời sắc bén những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ những cán bộ làm công tác tuyên giáo, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua, Ban tuyên giáo Thành ủy liên tục được ghi nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2011 và nhiều năm liên tục được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen, giấy khen. Năm 2008 và năm 2013, được Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua. Năm 2014, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo, ngày 1 tháng 8 năm 1930, ngày 1 tháng 8 năm 2018, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, tự hào về những kết quả đạt được trong 88 năm qua. Ban tuyên giáo Thành ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liên, xóm Thông Nhãn, là hộ nghèo của xã. Gia cảnh nhà bà Liên rất khó khăn, chồng mất, bản thân bà sức khỏe yếu, không còn sức lao động, không có thu nhập ổn định, lại phải nuôi con chưa trưởng thành. Ngôi nhà cũ của gia đình bà đã xuống cấp nhiều năm nhưng không có điều kiện để sửa lại. Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà được xây dựng theo thiết kế nhà cấp 4, có diện tích trên 90m² đã hoàn thành. Tổng chi phí của ngôi nhà gần 250 triệu đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, quỹ vì người nghèo của thành phố 5 triệu đồng và quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ 1 triệu đồng. Anh em họ hàng và bà con hàng xóm hỗ trợ 100 triệu đồng. Việc hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân đã chung tay giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời động viên giúp đỡ những hộ nghèo khó khăn có được những ngôi nhà mới kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn, thời gian qua, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố đã chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành lát lại toàn bộ vỉa hè và bó hố trồng cây trên trục đường Hoàng Văn Thụ bằng đá granite tự nhiên. Tuy nhiên, qua kiểm tra sáng 30 tháng 7, các lực lượng chức năng phát hiện tại vị trí trước cửa 2 số nhà 49 và 51 đường Hoàng Văn Thụ thuộc tổ 2 phường Phan Đình Phùng có hiện tượng đơn vị thi công vừa thực hiện bó hố trồng cây, lợi dụng lúc xi măng chưa khô, có đối tượng đã tiến hành phá dỡ toàn bộ đá dùng để bó hố trồng cây. Việc làm này cho thấy ý thức của một bộ phận người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ tài sản công của nhà nước là không cao. Các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận sự việc và đề nghị công an phường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương tìm và xử lý nghiêm đối tượng gây ra hành động phá dỡ trên theo đúng quy định của pháp luật. Việc bó hố trồng cây xanh trên các tuyến đường là để giữ đất tại các điểm trồng cây không bị trôi ra vỉa hè, tạo điều kiện cho cây xanh phát triển tốt và đảm bảo mỹ quan đô thị. Để hướng tới mục tiêu chung tốt đẹp này, rất cần mọi người dân trên địa bàn ủng hộ chủ trương của thành phố, tránh mọi hành động mang tính chất phá hoại công trình và phát hiện tố giác kịp thời các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn phường Đồng Quang được duy trì và phát triển ngày càng mạnh. Phường đã thành lập được nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao như bóng chuyển hơi, khiêu vũ, xe đạp, thể dục dưỡng sinh, qua đó tạo được sân chơi bổ ích cho đông đảo tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phường còn thường xuyên tuyên truyền người dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào tập luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh của nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một trong những yếu tố góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường Đồng Quang là khuyến khích các khu dân cư, tổ dân phố thành lập các nhóm tổ tập luyện thể thao. Có mặt tại nhà văn hóa tổ 10 phường Đồng Quang, chúng tôi đã được chứng kiến buổi tập luyện tích cực của các thành viên trong câu lạc bộ cầu lông của tổ. Không phân biệt lứa tuổi, hơn 20 thành viên của câu lạc bộ cùng tập luyện trên tinh thần giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và quan trọng hơn cả là để có được tinh thần thoải mái nhất sau một ngày làm việc căng thẳng. Các thành viên trong câu lạc bộ đa số là cán bộ hưu trí. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ luôn sinh hoạt đều đặn và trở thành sân chơi bổ ích rèn luyện sức khỏe, nơi giao lưu của những người yêu thích thể dục thể thao. Để câu lạc bộ duy trì có hiệu quả, các thành viên đã chủ động đóng góp kinh phí mua lưới, vợt, cầu và trang trải chi phí điện thắp sáng. Đừng thấy các bác cao tuổi mà chủ quan, họ đều có sức khỏe dẻo dai, những cây vật tốt của phường đấy. Lời chia sẻ của ông Trần Thanh Bình, tổ trưởng tổ dân phố số 10 phường Đồng Quang khiến chúng tôi háo hức. Quả thật, sau khi xem một trận cầu lông, chúng tôi mới thấy được sự dẻo dai, đam mê của các thành viên. Ngồi bên ngoài, các huấn luyện viên tự phong thay nhau hò hét, góp ý để giúp đội có những pha đánh cầu tốt hơn. Mỗi lần ghi được điểm, các thành viên trong đội tụ lại hò reo vui mừng. Ông Trần Thanh Bình cho biết thêm.
Nói chung là từ khi cái xây dựng cái phong trào thể dục thể thao theo cái tấm gương của Hồ Chí Minh, tổ dân phố thì cũng xây dựng lên những câu lạc bộ cầu lông. Nói chung là các anh em tham gia trong câu lạc bộ và nhân dân rất vui vẻ và thoải mái. Mỗi hôm tập luyện đều có những tiếng cười làm cho sức khỏe tuổi già nó đi lên.
Cùng với hoạt động thể thao được duy trì tại các tổ dân phố, nhiều cá nhân trên địa bàn phường đã đứng ra thành lập các câu lạc bộ, thu hút nhiều hội viên tham gia. Tiêu biểu là câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang, một trong số những câu lạc bộ thể thao tiêu biểu trên địa bàn phường hoạt động có hiệu quả trong phong trào thể thao quần chúng. Thành lập từ năm 2007, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay câu lạc bộ có trên 30 thành viên, chủ yếu là người cao tuổi trên địa bàn tham gia luyện tập thường xuyên với tiêu chí sống vui, sống khỏe, sống có ích, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết. Việc rèn luyện thân thể bằng cách đạp xe quanh phố phường đã giúp cho mọi thành viên trong câu lạc bộ cảm thấy thư thái, thoải mái hơn để đón chào một ngày mới. Nói về ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục thể thao, ông Hoàng Quang Hoàng, chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Về phong trào thể thao của phường Đồng Quang ấy, thì tôi thấy là gần đây là phát triển rất là mạnh. Câu lạc bộ dưỡng sinh thì cũng đông đảo bà con tham gia. Thế rồi thì là các cái câu lạc bộ khác cũng phát triển rất là tốt. Thì các cái cuộc đi thi của thành phố tổ chức thì nhiều người tham gia và đặc biệt là phường Đồng Quang cũng được rất nhiều giải. Đấy thì bản thân chúng tôi cũng mong làm sao ấy, là sự quan tâm của lãnh đạo, thế rồi của bà con khối phố phát huy hơn nữa cái thành tích đã đạt được và xây dựng phong trào thể thao của phường ngày càng lớn mạnh.
Những năm gần đây, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được nhân dân trên địa bàn phường Đồng Quang tích cực hưởng ứng. Toàn phường hiện có gần 40 câu lạc bộ thể thao, trong đó có gần 30 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên và trên 10 câu lạc bộ sinh hoạt nhiều môn. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều câu lạc bộ thể thao trên địa bàn hoạt động tích cực và ngày càng phát triển, như câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh kinh lạc thao, xe đạp, vân vân. Nhiều môn thể thao được ưa thích và phát triển mạnh, thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập như cầu lông, bóng đá, bóng bàn. Ông Nguyễn Huy Tuấn, tổ 18, phường Đồng Quang chia sẻ.
Chúng tôi tập hàng ngày cho nên là làm cho cái sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Bệnh tật thì nó cũng được đẩy lùi. Từ hồi thanh niên cho đến bây giờ là môn nào tôi cũng tham gia được. Mấy chục năm qua thì ngày nào tôi cũng tập thể dục, cho đến bây giờ cũng vẫn thế. Tất nhiên là trong từng giai đoạn thì cái môn thể thao nó cũng khác. Cái lúc trẻ thì mình cũng tham gia đá bóng, rồi là bóng bàn. Thế cho đến bây giờ về già thì chơi cầu lông.
Trao đổi với bà Mai Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang được biết, để phong trào thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển, trong những năm qua, chính quyền địa phương đã tích cực thực hiện công tác xã hội hóa thể thao, kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, công trình thể thao phục vụ người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, đến nay các thiết chế dành cho các hoạt động thể thao tập thể vẫn chưa được đầu tư, hoạt động thể thao chủ yếu diễn ra tại các nhà văn hóa của khu dân cư, tổ dân phố. Chính vì thế, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Nói thêm về vấn đề này, bà Mai Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang cho biết.
Thời gian qua, công tác xã hội hóa thể dục thể thao của phường đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đạt được như mong đợi. Các doanh nghiệp trên địa bàn phường đa phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh sản xuất, nên việc vận động các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao còn gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất và các điều kiện khác nhưng phục vụ cho các hoạt động còn thiếu so với nhu cầu thực tế. Chỉ tiêu cần thiết cho xã hội hóa như diện tích đất được quy hoạch cho thể dục thể thao, số công trình sân bãi, định mức kinh phí trên đầu dân hoạt động thể dục thể thao, đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, cán bộ thể dục thể thao ở cơ sở còn ở mức thấp.
Có thể nói, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn phường Đồng Quang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và phát triển mạnh mẽ, chính quyền địa phương cần tập trung đầu tư thêm cơ sở vật chất, kịp thời bổ sung cán bộ hướng dẫn chuyên môn cho các tổ dân phố nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Nội dung tuyên truyền về thực hiện ủy nhiệm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 1. Cơ sở pháp lý. Căn cứ Nghị quyết số 19 NQCP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã xác định một trong các mục tiêu trọng tâm là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế. Nghị quyết số 36A NQCP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19/2018 NQCP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ năm 2018 và những năm tiếp theo. Quyết định số 415 QĐ-TCT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế. Căn cứ quyết định số 1015 QĐ-TCT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục Thuế về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2430/TCT-TNCN ngày 19 tháng 6 năm 2018 về việc triển khai thí điểm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2510/UBNZKT ngày 4 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Căn cứ quy chế phối hợp số 180/QCPH ngày 27 tháng 6 năm 2018 giữa Cục Thuế Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên ký hợp đồng ủy nhiệm thu thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuộc phạm vi quản lý của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên với Bưu điện thành phố Thái Nguyên. 2. Mục tiêu yêu cầu: góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân, hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi. Theo đó sẽ đa dạng hóa các hình thức nộp thuế để người nộp thuế có thể lựa chọn, giảm thời gian nộp thuế, đảm bảo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin về ủy nhiệm thu thuế đối với cơ quan thuế kịp thời và nhanh nhất. Hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra, xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh của cá nhân, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn. 3. Đối tượng ủy nhiệm thu thuế. Bưu điện thành phố Thái Nguyên thực hiện việc thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. 4. Thời gian thực hiện ủy nhiệm thu thuế, từ tháng 7 năm 2018. 5. Hình thức nộp thuế. Khi thu thuế tại địa chỉ cá nhân kinh doanh hoặc thu tại điểm giao dịch bưu điện, thì nhân viên bưu điện thu tiền thuế đeo thẻ viên chức theo quy định, cấp chứng từ thu thuế in sẵn của bưu điện cho người nộp thuế. Trường hợp người thu thuế nộp tiền thuế qua hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng thông qua thao tác trên website thu hộ, thông tin thu thuế sẽ được ghi nhận ngay trên hệ thống thu hộ của bưu điện và sẽ tự động nhắn tin SMS cho người nộp thuế số tiền thuế đã nộp trong kỳ. Trường hợp này, bên nhận ủy nhiệm thu sẽ cấp chứng từ điện tử cho người nộp thuế. 6. Lợi ích mang lại cho hộ kinh doanh. Góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu nộp thuế, thuận lợi cho người nộp thuế, có thể lựa chọn nộp thuế bằng cách thức phù hợp, dễ dàng tiếp cận điểm giao dịch, có thể nộp thuế ngoài giờ hành chính và cả vào ngày nghỉ. Việc đối soát, thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. 7. Địa điểm nhận thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh và người dân. Trong quá trình thực hiện, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế có vướng mắc xin liên hệ. Đội thuế liên phường xã Hoàng Văn Thụ, Đồng Bẩm, Cao Ngạn. Số điện thoại 0208 3753 539 hoặc 0912-007-244. Đội thuế liên phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng. Số điện thoại 02083-857-823 hoặc 0915-640-289. Đội thuế liên phường Trương Vương, Túc Duyên. Số điện thoại 02083-855-425 hoặc 0915-942-596. Đội thuế liên phường xã Trung Thành, Cam Giá, Hương Sơn, Tân Thành, Đồng Liên. Số điện thoại 02083-832-146 hoặc 0982-735-358. Đội thuế liên phường xã Quan Triều, Quang Vinh, Tân Long, Phúc Hà, Sơn Cẩm. Số điện thoại 02083-844-101 hoặc 0912-021-324. Đội thuế liên phường Quang Trung, Đồng Quang. Số điện thoại 02083-855-132 hoặc 02083-858-338 hoặc 01275-275-666. Đội thuế liên phường xã Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương. Số điện thoại 02083-846-209 hoặc 0911-225-568. Đội thuế liên phường xã Chùa Hang, Linh Sơn, Huống Thượng. Số điện thoại 0912-055-011. Đội thuế liên phường xã Tân Lập, Tích Lương, Phú Xá. Số điện thoại 02083-747-640 hoặc 0915-301-008.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay rãnh thấp có trục Tây Bắc Đông Nam đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500 đến 3.000 m. Dự báo đêm nay và sáng mai, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 7, ngày 1 tháng 8 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.